This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình An Hưởng Tuổi Vàng với bác sĩ Nguyễn Y Đức sau đây. Kính thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Y Đức tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại trường Đại học Y Dược Sài Gòn năm 1963. Bác sĩ hành nghề về y khoa, gia đình cũng như là lão khoa tại Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ trên 40 năm nay. Sau này bác sĩ chuyên về biên khảo các vấn đề về y tế, xã hội, là tác giả của rất là nhiều những cái sách cũng như là bài viết tiếng Việt về sức khỏe, dinh dưỡng và những cái vấn đề y tế, xã hội đã được in cũng như là phát hành ở Việt Nam và ở nước ngoài. Bác sĩ cũng đã từng hợp tác với các chương trình phát thanh của đài VOR, RFE, RFA, truyền hình trong nước cũng như là ngoài nước và đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng như là các đài báo địa phương để mà phổ biến các thông tin y học, nâng cao sức khỏe dân chúng. Và trên đường lên đặc biệt của chúng tôi, ngày hôm nay cũng đã có sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Y Đức. Và tính lời đầu tiên xin được chào bác sĩ Nguyễn Y Đức trở lại trong chương trình này.
Và chúng tôi cũng xin chào quý vị khán giả của đài 1600 AM.
Dạ vâng, xin được chào bác sĩ khỏi cần phải hỏi nữa thì bác sĩ cũng sẽ nói rằng là ok, bác sĩ cũng rất là tốt. Ngày hôm nay đến với chương trình này thì bác sĩ sẽ gửi đến cho quý vị một cái đề mục cũng rất là hấp dẫn, và song song đó thì nếu mà quý vị nào có những cái liên quan thắc mắc trong cái vấn đề tật bệnh của mình hay hoặc là những cái thắc mắc về cái vấn đề sức khỏe, quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM trong khoảng thời gian bác sĩ talk show, đó là số 817-899-4110 nhé, 817-899-4110. Bác sĩ sẽ trả lời những cái câu hỏi mà quý vị đặt ra trong cái chương trình An Hưởng Tuổi Vàng này. Và bây giờ thì hãy tiếp tục mời bác sĩ trình bày.
Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục, nhưng mà có lẽ cũng là một đề tài mới đối với quý vị thính giả của đài. Thì thưa quý vị, chúng tôi thảo luận về những cái gốc tự do và chất chống oxy hóa. Thì thưa quý vị, như quý vị đã biết là trong cơ thể con người đó thì thường xuyên diễn ra nhiều sinh hoạt hoặc là xây dựng hoặc là hủy hoại. Có những chất tưởng như là thực phẩm chính của tế bào, nhưng đồng thời cũng lại làm hại tế bào. Có những phân tử gây ra tổn thương thì cũng có những chất đề kháng lại hành động phá thắt này. Và cái gốc tự do, oxygen và các chất chống oxy hóa là một thí dụ. Những phân tử này có liên hệ với nhau và ảnh hưởng tới con người rất nhiều, nhất là ở giai đoạn cuối của cuộc đời. Thưa quý vị, ngoài ra thì một trong những nhiều lý thuyết cố gắng để giải thích nguyên nhân sự lão hóa, lão suy là tác dụng của những gốc tự do vào các phân tử trong cơ thể. Và để trì hoãn tiến trình này thì các chất chống oxy hóa đã được nhiệt liệt giới thiệu và rất nhiều người cao tuổi hiện nay đang dùng. Vậy thì chúng tôi xin cùng quý vị chúng ta tìm hiểu thêm về những dữ kiện này. Vậy thì gốc tự do nghĩa là gì? Gốc tự do tiếng Anh gọi là free radical. Thì thưa quý vị, theo một cái định nghĩa, gốc tự do là bất cứ phân tử hóa chất nào chỉ có một điện tử duy nhất mang hay một số lẻ điện tử. Chúng tôi xin nhắc lại rằng thì là gốc tự do chỉ có một điện tử duy nhất mà thôi. Và chúng tôi xin nhắc lại về khía cạnh hóa học thì phần nhỏ nhất của vật thể gọi là nguyên tử, và mỗi nguyên tử có một nhân với một số chẵn điện tử xoay chung quanh giống như các hành tinh quay chung quanh mặt trời. phân tử của các đôi điện tử dính với nhau do tác dụng của các đôi điện tử. Một vài khi trong diễn biến hóa học, một điện tử bị tách rời khỏi nhóm và phân tử đó trở thành một gốc tự do với số lẻ điện tử. Do đó, nó không cân bằng đầy đủ cho nên rất là bất ổn. Và để tạo ra những cái phản ứng, nó luôn luôn tìm cách chiếm đoạt điện tử nó thiếu từ các phân tử khác và lần lượt tạo ra một chuỗi những gốc tự do mới và gây rối loạn cho sinh hoạt bình thường của tế bào. Các khoa học gia ví chúng như những tên sở khanh chuyên đi ve vãn phá hoại hạnh phúc của các cuộc hôn nhân. Thưa quý vị, trong cuộc đời của một người sống 70 tuổi thì có chừng 17 lần rất tấn gốc tự do được tạo ra như vậy. Vào năm 1954 thì bác sĩ Hartman thuộc Đại học Berkeley ở bên Cali đó, thì thưa quý vị, ông ta là một khoa học gia hàng đầu về nhận ra sự hiện hữu của gốc tự do trong cơ thể với nguy cơ gây ra những tổn thương cho tế bào. Trước đó, người ta cho là gốc này chỉ có ở ngoài cơ thể. Gốc tự do có tác dụng không tốt cho cơ thể liên tục ngay từ lúc con người mới sinh ra và mỗi tế bào chịu sự tấn công của cả chục ngàn gốc tự do mỗi một ngày. Ở tuổi trung niên thì thưa quý vị, cơ thể mạnh chấn áp được chúng, nhưng tới tuổi cao, sức yếu, gốc tự do lấn át và gây thiệt hại nhiều gấp 10 lần ở tuổi trẻ. Nếu không bị kiểm soát, kiềm chế, gốc tự do gây ra các bệnh thoái hóa như ung thư, xơ cứng động mạch, làm yếu hệ thống miễn dịch và dễ gây ra bị các nhiễm trùng. Và nó cũng làm giảm cái trí tuệ theo các cơ quan bộ phận của người cao niên. Nó phá rách màng tế bào, khiến chất dinh dưỡng thất thoát. Tế bào không tăng trưởng tu bổ rồi sẽ chết. Nó lại cũng tạo ra chất lipofuscin, tức là nó tích tụ dưới da, khiến ta có những vết đồi mồi trên mặt, trên mu bàn tay. Nó tiêu hủy cuộc ngăn cản sự tổng hợp các phân tử chất đạm, đường, chất mỡ, chất enzyme ở trong tế bào. Và thưa quý vị, nó cũng gây ra đột biến ở gen, ở nhiễm thể, ở DNA, RNA. Nó làm chất collagen, chất elastin mất đàn hồi, dẻo dai, khiến da nhăn nheo và cơ cấm khớp cứng nhắc. Thưa quý vị, theo các nhà nghiên cứu, gốc tự do hủy hoại tế bào theo diễn tiến sau này. Trước hết là gốc tự do oxy hóa màng tế bào, gây trở ngại trong việc thải chất bã và tiếp nhận thực phẩm, dưỡng khí. Rồi gốc tự do tấn công các ti lập thể và phá vỡ những nguồn cung cấp năng lượng. Và thưa quý vị, bằng cách oxy hóa này, gốc tự do làm suy yếu kích thích tố, enzyme khiến cơ thể không tăng trưởng được. Trong tiến trình hóa già thì thưa quý vị, gốc tự do cũng dự một phần và có thể là nguy cơ gây tử vong. Và hóa già được coi như một tích tụ những đổi thay trong mô và trong các tế bào. Theo bác sĩ Hartman, thì các gốc tự do là một trong nhiều nguyên nhân gây ra sự hóa già và sự diệt vong của các sinh vật. Ông ta cho là gốc tự do phản ứng lên ti nạp thể gây ra tổn thương các phần tử bằng cách làm thay đổi hình dạng, cấu trúc, khiến chúng trở nên bất khiển dụng và mất khả năng sản xuất năng lượng. Người ta thấy rằng gốc tự do thì cũng có rất ít ảnh hưởng các sinh vật chết non có nhiều hơn ở sinh vật sống lâu. Và người cao tuổi, thưa quý vị, có nhiều gốc tự do hơn là khi người đó còn trẻ. Theo các nhà khoa học thì gốc tự do có thể là thủ phạm gây ra tới trên 60 bệnh, và đáng kể nhất gồm có bệnh vữa xơ động mạch, các bệnh ung thư, bệnh Alzheimer, Parkinson, đục thủy tinh thể, bệnh tiểu đường, cao huyết áp, không nguyên nhân và xơ gan. Thưa quý vị, tuy nhiên không phải là gốc tự do nào cũng phá hoại. Đôi khi thì chúng cũng cùng có một hành động hữu ích. Nếu được kiềm chế, nó là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể và tạo ra chất màu melanin cần cho thị giác, và góp phần việc sản xuất ra prostaglandin cũng có công dụng nhưng là ngừa sự nhiễm trùng, tăng cường tính miễn dịch, làm dễ dàng cho sự truyền đạt tín hiệu thần kinh, cơ bắp, vân vân. Thưa quý vị, trong cơ thể có rất nhiều loại gốc tự do, mà các gốc nguy hiểm hơn cả là oxygen, hydrogen peroxide, vân vân, nhất là chất hydroxyl radical là một gốc rất phản ứng và gây ra nhiều tổn thương. Gốc tự do được tạo ra bằng nhiều cách. Nó có thể là sản phẩm của những căng thẳng tâm thần, bệnh hoạn, mệt mỏi, ô nhiễm môi trường, thuốc lá, dược phẩm, tia phóng xạ mặt trời, thực phẩm có chất tổng hợp, nước có nhiều chlorine và ngay cả oxygen nữa. Vâng, thưa quý vị, còn sự oxygen và sự oxy hóa với lại chất chống oxy hóa thì ra sao, thưa quý vị? Thì thưa quý vị, oxygen là dưỡng khí thiết yếu cho mọi động vật, thảo mộc, ngoại trừ một số nhỏ sinh vật kỵ khí. Đối với loài người, ở một mức độ trung bình, oxygen tham dự vào sự biến hóa căn bản trong cơ thể để tạo ra năng lượng cung ứng cho nhu cầu sinh hoạt của toàn bộ tế bào. Không khí của chúng ta thở thì có 20% dưỡng khí vừa đủ cho nhu cầu của cơ thể và sức chịu đựng của hai lá phổi. Khi thở oxygen thì khoảng chừng độ 6 giờ ta thấy nặng ngực, và nếu tiếp tục thở lâu hơn nữa thì các phế nang sẽ bị tổn thương. Lý do là tại vì oxygen phản ứng trên vật chất và gây nhiều thay đổi cho các phân tử này. Một miếng thịt để ra ngoài lâu sẽ thâm và miếng táo cắt đôi sẽ trở màu. Cây đinh xét gì? Cục bơ thơm trở mùi khi oi khói. Thì thưa quý vị, những thứ kể trên chúng tôi nói là đã bị oxy hóa và trở thành vô dụng và đôi khi rất là nguy hiểm. Ở trong cơ thể, phản ứng oxy hóa tạo ra những gốc tự do, nhưng may mắn là cơ thể ta có mấy loại enzyme có khả năng trung hòa gốc tự do, và mỗi phân tử enzyme có thể vô hiệu hóa nhiều ngàn gốc. Các enzyme đó túc trực ở trong cơ thể trước khi có phản ứng tạo ra gốc tự do, nên nó đã kịp thời đối phó với những cái tràng sở khanh. Ngoài ra thì thưa quý vị, chúng ta cũng có thể trung hòa gốc tự do bằng cách dùng chất chống oxy hóa, tức là antioxidant. Các chất này chỉ mới được nhắc nhở nhiều trong dân chúng cũng như y giới khoảng 10 năm gần đây mà thôi. Đã có nhiều khoa học gia để tâm nghiên cứu về công dụng của chất chống oxy hóa, và Tây y học cũng đã có thái độ thiện cảm hơn với các chất này. Trong một cuộc hội thảo của các bác sĩ chuyên môn về tim năm 1995, thì thưa quý vị, có 90 tham dự viên nhận là mình có uống chất oxy hóa, nhưng chỉ có 75% biên toa cho bệnh nhân. Chất này, thưa quý vị, nó có khả năng làm mất hoạt tính của gốc tự do tích tụ ở trong cơ thể, khiến cho chúng trở thành những phần tử vô hại. Đồng thời, chúng cũng có khả năng duy trì cấu trúc và chức năng của các tế bào. Antioxidant chính yếu phổ thông nhất là vi sinh tố C, beta-carotene và sinh tố E. Và thưa quý vị, sau đây là đặc điểm công dụng của các chất trên trong phạm vi chống ốc tự do. Thứ nhất là thưa quý vị, nói đến sinh tố C thì ta biết rằng nó đây là một chất gọi là chống oxy hóa căn bản ở trong huyết tương, và nó tiêu hóa cái gốc tự do và ngăn không cho gốc này xâm nhập các phần tử cholesterol LDL. Nó tăng cường sự bền bỉ của mao mạch, ngăn không cho gốc tự do xâm nhập qua màng tế bào, đẩy mạnh mau lành vết thương và kích thích sản xuất kích thích tố kháng thể và acetylcholine, và ngăn cản, nhận chặn và tác dụng có hại trong con người. Sinh tố C có nhiều trong trái cam, trái chanh, trái quýt, dâu, cà chua, lá rau xanh, ớt xanh, dưa cantaloupe và broccoli. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng thì là khi nấu chín thì sinh tố ở các thực phẩm kể trên bị tiêu hủy. Cho nên nếu ăn sống được thì tốt hơn. Sinh tố C hòa tan ở trong nước và bài tiết khỏi cơ thể dễ dàng qua thận, do đó ta không bị ngộ độc khi uống phân lượng cao. Và cái phân lượng trung bình của mỗi một ngày là 60 mg, tối đa từ 500 tới 1.500 mg. Và trong phạm vi chống gốc tự do, nhiều người cho là phải dùng phân lượng cao hơn. Nhưng thưa quý vị, tiến sĩ Linus Pauling hai lần chiếm giải Nobel về khoa học. Rồi ông ta nói rằng thì là cơ thể của ta có thể dùng tới 3.000 mg cho tới 12.000 mg mỗi ngày. Riêng cá nhân ông ta thì uống 18 gram một ngày. Vâng thưa quý vị, 18 gram một ngày. Và sống tuổi 93. Uống trên 2 gram một ngày có thể gây tiêu chảy nhẹ, vân vân. Sau đó thì thưa quý vị, chất beta-carotene, và chất này được khám phá ra cách đây khoảng hơn 1.150 năm từ lớp màu ở củ cà rốt. Beta-carotene hiện là loại chống oxy hóa được tiêu thụ rất nhiều trên thị trường. Các chất này cần cho sự tăng trưởng và cho chức năng của các mô của xương, tăng cường tính miễn dịch, giảm nguy cơ gây ung thư và giúp cho thị lực tốt hơn. Và nó cũng có thể biến đổi thành sinh tố A. Thưa quý vị, beta-carotene có trong củ cà rốt, khoai lang đỏ, bí ngô, đu đủ và cam, cũng như là ở trong trái ớt của chúng ta. Phân lượng thông thường là 50 IU mỗi ngày, và tối đa ta có thể tăng lên tới 10 IU một ngày. Thưa quý vị, chất beta-carotene không có tác dụng phụ nguy hại như là sinh tố A. Sau đó thì thưa quý vị, đến sinh tố E, và kết quả nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy sinh tố E chặn phản ứng của gốc tự do, ngăn sự oxy hóa cholesterol, LDL và các chất mỡ khác, nâng cao tính miễn dịch. Vì chặn sự oxy hóa của cholesterol, cho nên sinh tố E làm giảm nhiều nguy cơ nhồi máu cơ tim, tai biến và mạch máu não. Ngoài ra, sinh tố E là chất chống oxy hóa, hòa tan căn bản trong mỡ của cơ thể, vì nó ngăn chặn sự oxy hóa chất béo trong thực phẩm chiên rán ta vẫn thường dùng hàng ngày. Ngoài ra thì thưa quý vị, sinh tố E còn có nhiều ở trong rau, hạt giống, trong dầu gan, trứng, bơ và lúa mì nữa. Một ngày trung lượng, trung bình chúng ta dùng chừng độ 30 IU và tối đa là 100 đến 400 IU. Với phân lượng cao hơn, ta có thể bị mệt mỏi, nhức đầu, đau bụng, ói mửa, đi tiêu chảy, vân vân. Thưa quý vị, các chất chống oxy hóa khác gồm có selenium, bioflavonoid, ubiquitin cũng được quảng cáo chống lão hóa nhưng không phổ thông như sinh tố C, E và beta carotene. Và thưa quý vị, đó là phần bài trình bày của chúng tôi ngày hôm nay, là chúng tôi xin nói về gốc tự do và chất chống oxy hóa. Bây giờ thì chúng tôi xin trở lại phòng ghi âm của đài 1600 với bạn Hoàng Tín.
Dạ vâng, Hoàng Tín cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức rất là nhiều. Ngày hôm nay, phải gọi là quý vị cũng đang lắng nghe cái chương trình An Hưởng Tuổi Vàng của chúng ta để biết rõ hơn một cái đề tài mới mà bác sĩ trình bày trong cái chương trình gốc tự do và chất chống oxy hóa. Thưa quý vị, qua cái phần trình bày của bác sĩ Nguyễn Đức thì chúng ta cũng biết được nguyên nhân cũng như là cái lợi hại của cái gốc tự do là như thế nào. Và hy vọng rằng trong cái lần sau thì bác sĩ cũng sẽ trình bày tiếp cho chúng ta biết cái gốc tự do cũng như là những cái cách để mà phòng ngừa nó như thế nào nhiều hơn nữa. Trong cái chất chống oxy hóa tự nhiên mà chúng ta có được ở trong thực phẩm hay hoặc là ở trong đâu đó, và nếu mà chúng ta có cần tìm hiểu thêm thì hy vọng là quý vị cũng sẽ gọi vào để quý vị biết rõ hơn về cái gốc tự do này, thưa quý vị. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình của mình cũng không còn nhiều nữa đó, thưa bác sĩ. Thay mặt cho Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, ban giám đốc cũng như là các sứ công viên cũng như là quý vị thính giả đồng hương đang theo dõi chương trình An Hưởng Tuổi Vàng cùng với bác sĩ Nguyễn Đức, xin được thành thật cảm ơn rất nhiều đến bác sĩ đã đến với chương trình này, đem đến cái kiến thức cho đồng hương của chúng ta, nhất là quý bác, quý cụ lớn tuổi sẽ hiểu rõ được nhiều hơn trong cái chương trình, và cũng đã dẫn chứng là quý vị cũng đã gọi vào rất là nhiều. Thành thật cảm ơn bác sĩ và chúc bác sĩ có được một mùa lễ cuối năm bên gia đình, bên người thân của mình thật đầm ấm và vui vẻ nhé, thưa bác sĩ.
Vâng, xin cảm ơn bà Hoàng Tín, và chúng tôi cũng xin thưa cùng quý vị như sau, là mặc dù trong những cái đề tài mà chúng tôi nói đó thì nó có liên can tới người cao tuổi, nhưng mà các bạn trung niên cũng có thể sử dụng được, có thể nghĩa là có công dụng như vậy. Thành ra xin mời quý vị thính giả nói chung, già trẻ lớn bé cũng có thể mở kêu điện thoại vào và đặt ra câu hỏi đối với chúng tôi đó, thưa quý vị thính giả. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị thính giả, bạn Hằng Tiến cũng như ban giám đốc của đài đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Chúc bác sĩ một ngày vui và một mùa lễ bình an.